Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga, nhà báo độc lập ở Anh. Xin chào Hồng Nga.
Xin chào anh Quốc Vinh và chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, trong lúc chúng ta đang nói chuyện đây thì bà Phó Tổng thống của Hoa Kỳ Kamala Harris vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Trong những ngày qua thì có nhiều bình luận rằng đây là thời cơ để Việt Nam nâng quan hệ với Hoa Kỳ lên đối tác chiến lược. Nói chính xác hơn là hai bên đã đạt được những gì sau cái chuyến thăm này, không nghe?
Dạ vâng, một câu hỏi rất là thú vị. Và sau khi nói chuyện với cả nhiều người ở Việt Nam, những người mà quan tâm tới tình hình chính trị cũng như là có thông hiểu đôi chút về tình hình chính trị thế giới hiện giờ, đồng thời là có những cái quan hệ nhất định ở trong chính phủ Việt Nam đó, thì họ đều cho Hồng Nga biết rằng là về phía Việt Nam thì để nâng cấp cái quan hệ đối với Hoa Kỳ lên thành quan hệ đối tác chiến lược là cái điều mà Việt Nam đã sẵn sàng và thậm chí còn mong muốn thực hiện. Bởi vì cho tới nay thì các quý vị chắc cũng biết là Việt Nam mới có quan hệ đối tác chiến lược với ba quốc gia lớn là Trung Quốc, Nga và Ấn Độ. Bởi vậy cho nên là nếu thêm Hoa Kỳ vào thì nó sẽ tạo ra một cái thế rất là cân bằng cho quan hệ địa chính trị của Việt Nam. Thế nhưng còn về phía Hoa Kỳ thì tất nhiên là còn nhiều những cái mối quan tâm cũng như là những cái áp lực từ những cái vấn đề quốc tế có thể là nóng hơn. Quý vị cũng biết là vừa rồi thì xảy ra tình trạng ở Afghanistan, Hoa Kỳ phải rút quân về nước, rất là hỗn loạn và đe dọa rất là nhiều tới an ninh không những là của các nước ở trong khu vực mà còn của Hoa Kỳ nữa. Cho nên là có thể là Phó Tổng thống Mỹ chưa sẵn sàng để có thể tuyên bố một cái việc nâng cấp trên mặt chính thức hay là giấy tờ. Thế nhưng mà về thực chất thì Nga nghĩ rằng là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sau 25 năm phát triển thì hiện giờ đã có thể gọi một cách nào đó là quan hệ chiến lược rồi, bởi vì Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều và cái quan hệ kinh tế cũng như là quân sự, quốc phòng rồi về mặt trao đổi trên nhiều lĩnh vực thì đều đã đạt tới một cái sự thông hiểu cũng như là một sự hợp tác rất là lớn ạ.
Theo tường thuật của hãng tin Reuters thì bà Harris đã nhấn mạnh đến cái cam kết của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, muốn cho Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh mẽ, thịnh vượng, độc lập, cũng như là một cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, đủ sức để chống chịu. Thì không hiểu chống chịu đây là chống chịu cái gì, hình như hàm ý là chống chịu cái cảnh bị hiếp đáp ha.
Dạ vâng, chắc là anh Quốc Vinh nghe và quý vị thính giả nghe thì cũng lờ mờ đoán được là bà hàm ý chỉ tới những cái đe dọa về an ninh nào cho Việt Nam. Việt Nam thì nằm trong một cái thế rất là kẹt, luôn luôn bị những cái thế lực ở bên ngoài nhòm ngó. Nhất là không nói thì ai cũng biết là có ông bạn vàng phía Bắc vừa lớn vừa hung hăng, ngày càng mạnh nữa. Bởi vậy cho nên là thí dụ như Biển Đông chẳng hạn thì rõ ràng là Việt Nam không thể bảo vệ cái an ninh của mình một cách độc lập mà phải dựa vào sự ủng hộ của các nước xung quanh. Và nhất là Hoa Kỳ tuy rằng không nằm ở trong khu vực thế nhưng mà có những cái quyền lợi rất là to lớn, ví dụ như là hàng hóa rồi thông thương rồi tàu bè đi lại trong khu vực Biển Đông chẳng hạn. Bởi vậy cho nên là gần đây thì Hoa Kỳ cũng đã giúp Việt Nam rất nhiều trong việc thí dụ như là nâng cấp cái năng lực của Việt Nam ở Biển Đông, đồng thời thì cũng bắt đầu giao cho Việt Nam một số những cái vũ khí nhất định, hình như là vẫn chưa có thể là giao cho Việt Nam vũ khí để có thể thực địa vào chiến tranh. Thế nhưng mà thí dụ như là dò sát rồi bom mìn rồi tuần tra vân vân thì đều đã có sự hợp tác của Hoa Kỳ. Vì vậy nên là nếu mà sau chuyến thăm của bà Kamala Harris mà quan hệ hai bên được nâng cấp lên thành quan hệ chiến lược thì Hoa Kỳ sẽ có nhiều cái điều kiện lớn hơn để có thể hợp tác chặt chẽ hơn Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng cũng như là quan hệ chiến lược đầy đủ về các mặt ạ.
Ngay lúc này Washington phải nói là có nhiều mối bận tâm hơn là cái chuyện nâng cấp quan hệ với Việt Nam. Nhưng mà cũng rất may là trong chuyến thăm này thì bà Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã mang theo được một món quà cho Việt Nam, đó là 1 triệu liều vaccine ngừa COVID, phải không ạ?
Dạ, chính xác. Chuyến thăm này thì một trong những cái mục tiêu chính của chuyến thăm cũng là để khẳng định cái cam kết của Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam phòng dịch COVID. Hôm nay thì chúng ta cũng biết là bà ấy đã khai trương cái văn phòng CDC, văn phòng chống dịch của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Và bà ấy hôm qua thì cũng thông báo rằng là Hoa Kỳ trong 24 tiếng đồng hồ sẽ chuyên chở 1 triệu liều vaccine Pfizer sang Việt Nam để giúp Việt Nam phòng chống dịch. Như quý vị và anh Quốc Vinh cũng biết ấy, thì là tình hình vaccine rất là khan hiếm ở Việt Nam. Các lãnh đạo chính phủ trong một thời gian tự ru ngủ mình rằng là Việt Nam rất là thành công trong việc chống dịch, thì bây giờ đang cuống quýt, thật sự là Hồng Nga phải dùng từ cuống quýt, để đi tìm các nguồn vaccine cung cấp về cho người dân trong nước, làm sao có thể chích ngừa càng nhanh càng tốt. Bởi vậy cho nên là cái thông tin 1 triệu liều Pfizer của Hoa Kỳ đang được chuyển đến Việt Nam thì quả thật là được người dân tiếp nhận một cách rất là vui mừng ạ.
Kể từ hôm thứ Hai, ở Việt Nam đã phải sử dụng đến quân đội, thì hình ảnh những anh lính bộ đội bồng súng rồi thậm chí là dùng tới cả chiến xa nữa thì khiến cho người dân người ta cũng hơi thắc mắc là ông hiểu COVID nó có sợ bộ đội đến như vậy không ạ?
Dạ vâng, đúng là có cái việc là có những cái hình ảnh đăng trên báo chí rồi đăng trên các cái phương tiện social media, các mạng xã hội đây thì làm cho người dân khá là thắc mắc. Nhưng mà Hồng Nga phải kể chính là những cái hình về chiến xa chẳng hạn, xe bọc thép thì hình như là không phải trong đợt này mà là trong những cái đợt diễn tập nào đó ở miền Bắc, ở Hải Phòng thì phải. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh hay là Sài Gòn thì chúng ta thấy là có binh lính, đúng là có bồng súng và có cầm tiểu liên rồi AK vân vân để chặn những cái chốt vào thành phố cũng như là lưu thông trong thành phố để bảo đảm rằng là người dân không đi từ chỗ này sang chỗ khác mà không được phép. Tất nhiên là Nga nghĩ rằng trong thời bình mà tự nhiên thấy quân đội rồi súng ống thì nó mang lại cho một cái cảm giác khá là bất an. Thế nhưng mà chắc là quý vị, nhiều người ở Việt Nam cũng như là có gia đình Việt Nam thì biết rồi, những cái gì mà khó rồi đến cái tình trạng mà nguy cấp, khẩn cấp rồi thì họ đều phải vời đến quân đội, bởi vì quân đội Việt Nam thì cũng được mệnh danh là quân đội nhân dân, cho nên một số bộ phận ở trong xã hội thì vẫn có vẻ là tin yêu bộ đội hơn là thí dụ công an chẳng hạn.
Thì nhà nước đã điều rất là đông lính quân y từ Hà Nội vào, kể cả Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã được báo chí dẫn lời nói rằng là đây là trận chiến không thắng thì không về, nghe thì rất là ghê. Ở trong Nam thì sư đoàn 309 của Biên Hòa cũng được điều về thành phố Hồ Chí Minh, rồi thì hàng trăm cảnh sát cơ động. Nhưng mà thật sự ra mà nói, đây không phải là cái chuyện chỉ có Việt Nam làm, các nơi trong tình trạng khẩn cấp thì họ đều sử dụng đến quân đội cả. Ngay tại Úc này thôi, không hiểu là quý vị có biết hay không, chứ cái chiến dịch chích ngừa toàn quốc của Úc, chích ngừa COVID toàn quốc của Úc là do Bộ Quốc phòng phụ trách. Chỉ khác chăng là gì là bộ đội của Úc đi trên đường thì không có mang súng theo thôi. Nó chỉ khác là ở cái điểm đấy. Nhưng mà thưa, trong cái chuyện mà chống COVID này đó, thì ngoài những nạn nhân phải nói không may bị nhiễm bệnh rồi cái số tử vong đã lên tới gần 7.000 người rồi, thì còn có những nạn nhân chính trị nữa phải không Hồng Nga? Mà cụ thể là Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong.
Dạ vâng, nếu mà nhìn lại những cái tuần vừa rồi, những cái tháng vừa rồi thành phố Hồ Chí Minh chống dịch ấy, thì quả thật là cuống quýt và vô cùng bị động và vô cùng rắc rối, gây ra nhiều những cái sự hiểu lầm rồi những cái sự chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nếu như quý vị theo dõi cùng với Hồng Nga thì quý vị thấy rằng là vừa rồi, ngay cả trước cái kỳ lockdown, kỳ giãn cách xã hội triệt để lần này, thì các thông tư ra chi chít và không biết đâu mà lần. Lúc thì nói rằng là mọi người ở đâu yên đấy thì không được ra ngoài đường, rồi lúc thì nói rằng là người vùng xanh thì được ra, người vùng vàng thì ở nhà, vân vân và vân vân, khiến cho xã hội vô cùng là rối loạn. Quý vị có thể tưởng tượng là hồi đầu tuần thì trước ngày 23 khi mà giãn cách xã hội lần này, thì các siêu thị đầy ắp người đã xếp hàng hàng tiếng đồng hồ để mua nhu yếu phẩm, bởi vì người ta nghĩ rằng là từ ngày 23 sẽ không bao giờ được nhúc nhích, không ra được nhà thì phải mua trữ đủ thức ăn cho phòng 2 tuần. Nhưng sau đó thì lại có thêm lực lượng đến phân phát vân 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 vân. Tức là cái tình hình rất là khẩn cấp và rất là rắc rối. Bởi vậy cho nên là rõ ràng là chính phủ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải có một cái nhân vật nào đó đứng ra chịu trách nhiệm và ra đi thôi. Và cái sự ra đi của ông Nguyễn Thành Phong thì không gây ngạc nhiên nhiều lắm. Hiện giờ thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ tịch mới. đó là ông Phan Văn Mãi, là phó bí thư của thành phố và hiện giờ thì lên làm chủ tịch ủy ban nhân dân và trực tiếp tham gia vào cái việc chống dịch này. Thường nghĩ Nga nghĩ là cái việc thay đổi lãnh đạo thành phố là chuyện tất yếu phải xảy ra khi mà cái tình trạng nó đã tồi tệ, đã kém như vậy. Thế nhưng còn ông Phan Văn Mãi lên thay cho ông Thành Phong thì không hiểu là có làm được gì không, thì chúng ta phải chờ mới xem được. Ông cũng tuyên bố một cái chương trình khá là hoành tráng nào là sẽ cố gắng nâng cao năng lực chữa bệnh, rồi để cho các bệnh nhân phải được cứu chữa một cách tốt nhất, rồi từ từ khắc phục lại, khôi phục lại nền kinh tế. Thế nhưng mà thì ông nào lên thì chả nói thế, cho nên là không biết là rồi ông sẽ làm cái việc này như thế nào. Cho tới nay thì vẫn đối như canh hẹ ạ.
Nhiều doanh nghiệp nước ngoài lo thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa tiếp sau 15 tháng 9, có nghĩa là sẽ còn kéo dài. Và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ AmCham thì đã bình luận về cái việc ông Nguyễn Thành Phong phải rời ghế lãnh đạo của thành phố. Thực sự ra xưa nay thì ông Nguyễn Thành Phong có vẻ là ủng hộ các doanh nghiệp nước ngoài và họ cũng cảm thấy yên tâm trong lúc mà đầu tư làm ăn ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì cái chuyện mà phong tỏa kéo dài như thế này thì khiến cho họ cũng phải lo lắng. Thì tôi không hiểu rằng là khi mà cách chức ông Nguyễn Thành Phong thì cái ban lãnh đạo của Việt Nam, tức là Bộ Chính trị trong cụ thể, họ có nghĩ đến cái tác động này hay không?
Vâng, thực ra thì không ai có tuyên bố một cách thẳng thừng là ông Nguyễn Thành Phong bị cách chức ạ. Mà người ta chỉ nói rằng là Bộ Chính trị điều động ông ra Hà Nội để làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Thế nhưng quý vị cũng biết là cái chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương thì nó cũng không hẳn là một cái sự cất nhắc lên trên cao, bởi vì chúng ta nhớ những cái vị trí ở Trung ương thì nó dường như là nó có cái tính chất gọi là ngồi trên chứ không thực sự tham gia vào những cái chương trình cụ thể. Bởi vậy cho nên là cái tầm ảnh hưởng có thể là nó cũng không cao lớn. Và hồi xưa thì có ông Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương là ông Đinh La Thăng, sau đó thì cái số phận như thế nào, số phận chính trị như thế nào thì chắc quý vị cũng biết rồi. Bởi vậy cho nên là Nga cũng nghĩ rằng cái sự tuyên truyền này nó không phải là cái sự cất nhắc gì lên trên cho ông Nguyễn Thành Phong cả. Ông Phong thì có một cái điều rất là thú vị là ông ấy có cái bằng tiến sĩ kinh tế, bởi vậy cho nên là ông cũng tỏ ra là thân thiện với giới đầu tư và làm ăn kinh doanh. Thế nhưng mà ông Phan Văn Mãi hiện giờ thì cũng có bằng cử nhân kinh tế, cho nên là cũng 1 9 1 10. Tất nhiên là bằng cấp thì cũng chẳng nói lên được điều gì, nhưng mà Nga nghĩ rằng là những cái chương trình cũng như là những cái chính sách mà ông Phong trước đây hứa hẹn làm thì ông Mãi cũng sẽ tiếp tục thôi. Ông Phan Văn Mãi thì còn có một cái điều thú vị nữa là ông có bằng cử nhân về Anh văn, và trước đây thì Nga biết là ông có từng làm ở ngoại vụ ở tỉnh Bến Tre, tức là nơi mà ông cũng tiếp nhận rồi tiếp xúc với người nước ngoài từ hồi còn rất là trẻ đi làm công tác đoàn. Bởi vậy cho nên là có thể là ông cũng không đến nỗi lúng túng bất cập khi mà tiếp xúc với người nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài. Chúng ta thì cứ hy vọng rằng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ dập dịch, Sài Gòn sẽ thoát khỏi cái tình cảnh dịch dã này, rồi có thể chấp lại nền kinh tế. Nhưng Hồng Hằng nghĩ là đối với doanh nghiệp nước ngoài thì chính quyền ở Sài Gòn sẽ cố gắng tạo thuận lợi cao nhất có thể để cho các doanh nghiệp nước ngoài cũng như là đầu tư nước ngoài sau dịch được phát triển một cách nhanh và mạnh thôi ạ.
Hiện tại thì AmCham đã lên tiếng nói rằng là họ sẽ mong muốn tiếp tục hợp tác với lãnh đạo của Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh, tức là trong trường hợp này cụ thể là cái sự thay đổi ban lãnh đạo ở thành phố đó. Nhưng mà lâu nay đó thì không hiểu là phía Việt Nam đã nghĩ tới hoặc là đã tranh thủ được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam trong cái chuyện mà chống đại dịch hay không?
Cái sự phối hợp với doanh nghiệp nước ngoài thì Nga nghĩ là còn rất là hạn chế, gần như là không có cái việc hỗ trợ cũng như là hợp tác hai chiều đâu ạ. Bởi vì là cái phản ứng của chính quyền cho tới lúc này vẫn là đầu tiên thì họ khoanh vùng, rồi họ cố gắng dập dịch làm sao để cho không lọt ra những cái trường hợp mắc bệnh ra ngoài. Bởi vậy cho nên là các cái doanh nghiệp nước ngoài, ví dụ như là làm về sản xuất chẳng hạn, thì có nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, rồi tập trung công nhân lại ở một chỗ để dịch nó không tràn ra ngoài và không vào trong. Những cái đấy thì nó đều làm ách tắc cái nền kinh tế cũng như là sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài chẳng hạn. Rồi một cái điều cần nói rằng là cái supply chain, tức là chuỗi cung ứng, thì gần như là đình trệ hoàn toàn bởi vì không có lưu thông ở trong nước cũng như là với nước ngoài. Nga qua xem những cái hình ảnh thấy các kho hàng đều đầy chất ngất các cái thùng hàng, rồi lượng hàng về không có ai phân bổ đi ở các địa phương cũng như là chuyển ra nước ngoài đều khó. Bởi vậy cho nên là rõ ràng là cái ảnh hưởng tới nền kinh tế thì rất là lớn. nhất là kinh tế trong nước mà có cái sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài, rõ ràng là họ cần phải ngồi lại và xem là làm sao có thể nới lỏng được cái ảnh hưởng này đối với nền kinh tế, chứ không thể kéo dài hơn được nữa.
Cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Vâng, cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị khán giả của SBS Hồng Nga. Hy vọng là đã chia sẻ được một số điều ở Việt Nam với quý vị khán giả và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình tới ạ.
Quý vị có thể chia sẻ, bình luận hay muốn đề nghị gì, xin hãy vào trang Facebook của SBS Tiếng Việt tại địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu cho quý vị. Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.